Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Đức cùng chư Tăng chư Ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay như thường lệ vào chiều Chủ Nhật, thời giáo lý của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa dành chung cho sáu liên chúng và quý Phật tử xa gần cũng như chư Tăng chư Ni. Trình độ Phật Pháp của Đạo Tràng đã tới lúc khá cao, cho nên ở Đạo Tràng chia ra hai trình độ. Trình độ tối thứ năm là ôn lại và đi từ dưới lên cao. Trình độ chiều Chủ Nhật là trình độ thấm sâu vào lý nhiều hơn sự. Còn trình độ buổi chiều tối thứ năm là thấm sâu sự nhiều hơn lý. Để rồi chúng ta giữa lý sự đi dung thông. Xưa nay đa phần những người con Phật tụng kinh Pháp Hoa chỉ hiểu phiến diện có một nghĩa mà thôi. Khi nói trong bồi áo có viên ngọc thì ai cũng hiểu rằng mình có một cái Phật tánh, nhưng không làm bừng khai cái Phật tánh đó ra, cho nên cái Phật tánh đó ví như viên ngọc trong bồi áo. Hiểu như thế thì cũng chỉ hiểu có một nghĩa mà thôi. Quý vị nên lưu ý, trước khi Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh thì Ngài thuyết Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Ai liễu thông được Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì khi vào Pháp Hoa mới hiểu được. Còn nếu mà không hiểu Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì không thể nào hiểu Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh không hiểu thì không thể nào hiểu Bộ Bát Nhã. Trong tất cả các kinh, trong 12 bộ kinh thì bộ kinh Đại Bát Nhã là bộ kinh lớn nhất, nó cũng thuộc về kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng nó là hậu thân của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Ai hiểu được Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì hiểu được Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Ai hiểu được Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì mới hiểu được Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng muốn hiểu thì phải tu, phải luyện. Và hiểu không phải một nghĩa mà nó là vô lượng nghĩa. Trong vô lượng nghĩa chúng ta làm sao hiểu hết? Không hiểu hết vô lượng nghĩa thì cũng phải hiểu nhiều nghĩa của một câu kinh, và cuối cùng đi siêu lên trên cái nghĩa đó để đi vào lý. Rồi đi siêu khỏi cái lý mới nhập tướng nhập tánh. À, cái chỗ nó từng bước thấm sâu nó như vậy, quý vị lưu ý cho. Và điều này cũng chưa có thể giải trình cho quý vị được, sách vở cũng chưa có viết nhiều. Tự mỗi người chúng ta hiểu lấy và thấm sâu lấy, thì khi chúng ta hiểu như vậy được thì tự nhiên nó bùng khởi ra. Khi tụng kinh tới đâu nó sẽ nhớ tới đó. Phẩm Diệu Âm chúng ta đã đi qua mấy bài học rồi, 4 bài rồi. Chà, cái phẩm này dừng đây lâu quá. À, nhưng mà năm nay không biết nó mấy bài hết, học cho hiểu thôi. Chứ học không nghĩ là thời gian bao nhiêu, chừng nào hiểu qua phẩm khác. Hết năm nay hết bộ pháp qua cũng được. Mà nếu cũng hết thì sang năm tiếp theo. Còn một phẩm hai phẩm á, có thể năm cũng có. Là vì chỉ có một chữ diệu thôi. À, một chữ diệu mà ngài Thái Hư Đại Sư giảng 30 đêm mà ngài nó chưa hết. Một chữ diệu: Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đó, ngài bỏ chữ Nam Mô, ngài không, ngài bỏ luôn chữ Đại Thừa, vì Nam Mô có người giảng rồi, Đại Thừa có người giảng rồi, bắt đầu ngài chữ diệu. Diệu giảng 30 đêm liền như vậy rồi mới giảng chữ Pháp, chữ Liên Hoa, mới giảng chữ Kinh sao. Cho nên có nhiều khi có một chữ dừng chân lại đó đi cho nó trôi ra đó, không nên nhai dập dập mà nuốt. Phật tử chúng ta ưa nhai dập dập mà nuốt, nuốt không được cái trợn trắng mắt, cái nhả ra mửa ra ha. Hoặc là nuốt cái trầy trầy vô sau bụng, đau bụng thôi. Đau bụng là cái gì biết không? Là cái tăng thượng mạng á. Tôi học kinh giỏi lắm, tôi biết giỏi lắm, tôi lý thuyết giỏi lắm, à, cho nên nó đâm ra cái tăng thượng mạng, cho nên sinh bụng, nuốt nó không tiêu. Sáng đi chùa này, trưa đi chỗ khác, chiều đi chỗ khác nữa, nghe thiệt là nhiều, nghe nghe hết một ngày 3-4 nơi giảng như vậy rồi về, còn đọc sách nữa, dở kinh Đại Thừa, dở kinh Hoa Nghiêm ra đọc nữa, dở Báo Giác Ngộ ra đọc kinh Hoa Nghiêm nữa. Đó là chưa nói nhiều bà có cái kiếm bộ Hoa Nghiêm đi dựng trong tủ cho nó quay. Quay đó không biết quay gì, quay nồi hay quay cháo. Thiệt nó buồn quá, nó biết cái gì Hoa Nghiêm hết. Đến những bậc thượng thủ ở trên cái địa cầu này mà không hiểu Đức Phật đành chịu thôi, gác lại đó thôi. Nửa bộ kinh phải xuống dưới Long Cung mà giảng mà. Cho nên khi ngài Văn Thù xuống dưới Long Cung giảng á, thì rồng á, đắc thành Bồ Tát vô số. Còn ở trên mặt đất không có ai đắc thành Bồ Tát hết. Và đắc thành Phật liền, nàng rồng 8 tuổi đắc thành Phật liền, là vì người ta có trình độ, ta nghe hiểu pháp qua kinh. Và phải hiểu gì? Hiểu Hoa Nghiêm kinh. Nè, cái pháp qua nuốt chưa trôi, để vội nuốt cái bát nhã. Vì tại sao không trôi? Là tự vị quý vị nhai dập dập rồi nuốt. Và hiểu phiên diện một chiều, một nghĩa. Kinh nó vô lượng nghĩa mà mình chỉ hiểu một nghĩa thôi. Đã, vì vậy cho nên chúng ta năm nay dù là không nghiền cho nó nhuyễn ra thì chúng ta cũng quyết là nhai cho nó nát, nuốt cho nó bằng được. Nuốt câu nào bổ ích câu đó, thu vào tiếng nào thì nó xoáy sâu cái tiềm thức mình, nó làm bung vỡ cái kiến chấp của mình. Bây giờ mình kiến chấp là Bồ Tát Diệu Âm á, đi đến cái cõi nào đó rồi gặp một cái kho hay một cái hầm mỏ kim cương gì đó, cho nên Bồ Tát Diệu Âm dùng cái đó làm ra thần thông, làm ra bình bát báo. Bình bát đó có 7 thứ báo, bình bát đó có 7 thứ báo mà mang lên dân cung dường Phật, mà cung dường tới 84.000 cái bình bát như vậy. Hiểu một nghĩa như vậy thôi. Quý vị, đố quý vị có bình bát báo không? Và bình bát báo là cái gì? Tháp bảy báo của quý vị là gì? Bình bát báo của chúng ta là gì? Và bình bát báo của Bồ Tát Diệu Âm là gì? Bình bát đó ở đâu? Bảy báo là thứ gì? Đời có hỷ nộ ai ố ai lạc cụ, thất tình, bảy cái đó nguy hiểm vô cùng. À, bây giờ bảy cái gì chống lại với bảy cái thất tình đó? Bảy cái gì? Quý vị tu hôm nay, quý vị trả lời cho chúng tôi nghe, bảy cái gì? Nếu như có hỷ nộ ái ố ai lạc cụ á, thì đó là cái bình bát đức. cái đó là 8 món thuốc độc. Bây giờ mình dùng 7 cái thứ gì, mình bỏ 7 cái thứ độc nó vào thì tự nhiên nó biến thành ra cam lồ, thành ra dược liệu, làm thành ra dược sư, thành ra dược vương, thành ra thuốc thánh. 7 cái đó là 7 cái gì? Ai nói? Nếu không nói tuần sau nói, để quý vị về tìm sách đọc ra 7 cái thứ gì để trừ 7 cái thất tình. Lục dục là gì? Là 6 món dục. 6 món gì dục? Thịt bò bí tết à, rồi chá, cái gì nữa, cưới hết 7-6 thứ coi. Rồi ôm hung hít nhau à, rồi cắn nhau, rồi chơi bới với nhau cho thỏa mãn. Phải sao cái đó gọi là lục dục không? Hay là vàng, hay là bạc, rồi ngọc, rồi gì nữa đó, 7 thứ, 6 thứ. Lục dục là cái gì? Lục dục là cái gì? À, toàn là sinh viên đại học không? Nói ra là đại thừa diệu pháp Liên Hoa Kinh, nói bóp bóp, nói rất là hay. Điện hỏi cái thất tình hồi nãy, hỏi thất tình tôi mới nói trước, quý vị cũng quên đó. Ở đây chúng tôi nói hết rồi, 6 cái dục nó ở nơi 6 cái căn cơ, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái nào nó cũng muốn thu vào những cái tầm bậy, cái đó gọi là 6 món dục. Phải không? Có gì nữa, thất tình là 7 cái thứ nó sống về tình cho nó không sống về nghĩa à, nó sống về tướng cho nó không sống về tánh. Cái gì cũng tình đó, tình cảm đó mà, tình đó. Thì thất cái tình, 7 cái tình đó là cái nó giết chết con người ta. Sở dĩ các vị giảng sư mà giảng mà quý vị nó hay á, là các vị đó nắm cái bí pháp. Tôi cũng nói cho các thầy tỳ kheo trẻ trẻ đây lấy kinh nghiệm, khi muốn lên bục giảng sư phải nắm 7 cái bí pháp đó. Nhưng mà 7 bí pháp đó của ông giảng sư nó khác à, chứ không phải 7 cái bí pháp nó giống như là thường tình à, nghĩa là ông giảng sư đó cũng có hỷ, cũng có nộ, cũng có ái, cũng có ố, cũng có ai, cũng có lạc, cũng có cụ. Nhưng mà giá bên ngoài à, giá bên ngoài trong lòng không có vướng mắc. Khi tới cái khúc lâm ly mình nói hết sức lâm ly cho người ta ngồi rơi nước mắt ai bi ha, nhưng mà mình không có ai bi gì hết. Khi tới cái chỗ nói cho người ta cười nghĩa là cười đổ nước mắt ra thôi, nhưng mà mình không có gì mà cười hết. Đó mới là một vị giảng sư và một vị đạo diễn mà soạn một vở kịch cho các diễn viên hay là các vị kêu là phim ảnh là gì à, diễn viên điện ảnh. Cái vị diễn viên điện ảnh nào mà lên trên sân khấu á, mà đóng được 7 vai mà lòng mình tặng bờ một thôi, nó khóc suốt nước, nhưng trong lòng nó có khóc gì đâu, nó có thương cha đó đâu, nó khóc à, nếu nó khóc coi là về nó ngủ đâu được, nó về nó tỉnh bờ nó ngủ chứ không phải. Còn quý vị khóc nghiêng nghiêng mà bằng đêm thôi, trời ơi khóc là khóc, tập ướt nước mắt hết. Vầng trăng ai sẽ làm đôi mà à. Vầng trăng ai sẽ làm hai á à. Còn hai ai làm đôi, nửa soi gói chiếc à, nó in gói chiếc mà nửa soi dặm đường á. Còn cái diễn viên kia họ không có, họ đó họ khóc họ kể như vậy, tôi lắc đầu về nằm ngủ thương ai. Thì vị giáo thọ hay vị giảng sư, tối thiểu là giảng viên, rồi tới giảng sư, tới giáo thọ sư, tới pháp sư, 4 cái cấp bậc này mà còn thua một diễn viên điện ảnh, thua một đạo diễn, thua một tài tử cine, thì làm sao làm giảng viên. Cho nên cũng phải hỷ nộ ai ô ai lạc cụ. Có những chỗ nghĩa là làm cho người ta vui, mình giá như mình vui vậy, hỷ hoàn toàn hỷ. Mà nộ có những lúc nói ra cho người ta nộ tức khí xung phiền, nhưng mà ông có tức gì hết à. Ai à, là làm cho nó ai điên, nó rầu não, ai cũng ứa nước mắt hết. Ô mình làm cứ là quan ghét, nói xấu, đặt đặt đó, ô tỷ ô. Ai nói ra là mình nói cho, nghĩa là mình phải cho người ta thương à. Nhưng mà thực ra các pháp cũng có cái gì đáng thương ấy, vì nó giả pháp mà. Thương, thương phương tiện thôi, phương tiện thương rồi bỏ, hủy bỏ, đi tới chỗ khác, ngồi đó mà cứ thương hoài chết. Nếu tôi dạy quý vị hãy thương, thương cái gì cũng thương hết, cây cỏ lá hoa cũng thương hết, thì tôi sai lầm. Mà tôi dạy quý vị không nên thương cái gì, cây cỏ lá hoa đều ra hết, tôi cũng sai lầm. Lúc nào nên thương và lúc nào nên bỏ nó. Có hai ông thiền sư, ông anh, ông em dặn ông anh, ông em dặn ông em. Quỳnh chết trước á, Viên Tịch trước á là độ tôi, nhắc nhở tôi. Mà tôi Viên Tịch trước á, tôi về tôi nhắc nhở Quỳnh. Ông em chết trước, ông anh chết trước chứ. À, ông em chờ ông anh về độ, chờ hoài không có. Tôi một thời gian ông chết ông đắc, ông đi khắp nơi ông kiếm gặp ông anh ở đâu, sư huynh đâu hết. Cái bữa ông đi ngang qua cái vườn hoa, vườn bông đẹp quá, mùi hương lên ngào ngạt mà đẹp quá, mà có ánh sáng ở đó. Ông mới rà rà, ông bay xuống rà rà, ông thấy ông anh ông chung chui trong cái gốc bông nằm trong, vì ông mến thương bông hoa quá, đắm cảnh. Cho nên khi lên gặp đắm xuống đó, đức thần thông, thì tâm tham nó mới đức thần thông lên được, thành con ma, thành ông thần ở giữa những gốc bông đó. Ông em á, ông xuống nó sao vậy? Ông nói em cứu giùm anh chứ, bây giờ lên hết nổi rồi. À, cho nên bất cứ đắm một thứ gì cũng không giải thoát. Nhưng mà nếu không dạy quý vị thương cây, thương cỏ, thương người, thương vật, thì quý vị trở thành ra cái con người robot, con người không có cái ấp, con người giống như con vật, con người không có tình cảm. Con vật mà nó còn có tình cảm, nó biết thương người, nó biết rơi nước mắt, không chia mình con người. Cho nên cái gì mình cũng thương, nhưng mà thương tới đó rồi mình bỏ nó đi, mình lên nữa, thương một cách cao thượng. Thương có một người con á, đi đi du học, thương có một người con đi đại học, bỏ ở nhà cha mẹ ở nông quê mình lên đại học, chứ không phải thương một người con sinh viên tối thăm và suốt đời chỉ là một người bằng cùng, sống với mẹ, mẹ cha cùng bằng. Thương là tôi thương chúng sanh, tôi là thầy thông biểu thương quý đạo hữu, cho nên tôi nguyện tôi ở đây hoài, chết rồi đầu thai nữa. Thành ra cái đó tầm bậy. Muốn đầu thai cũng phải đi lên cái đã, phải có thần lực cái đã, có nội lực cái đã, rồi đi xuống. Chứ không phải chết từ đây rồi cái bắt đầu chung vô trong bụng mẹ, chung ra trong cái túi da thối đó, túi da có người mẹ tương lai đó, thì cái đó tầm bậy. Cho nên muốn cái được cái đó, được thoát như vậy, thì bây giờ ngay bây giờ một vị giảng sư phải tập rồi. Bây giờ đối với quý vị, tôi rất kính trọng, tôi rất thương. Tôi thấy quý vị như thế nào tôi rất cảm tình, rơi nước mắt. Nhưng mà tối về, tới giờ tôi ngồi vào tôi không nhớ ai nè. Nó không dính mắt, không dính trong lòng. Cho nếu tôi dính mắt á, thì kiếp sau tôi chung trong túi da. À, cái chỗ đó. Cho nên người giảng sư nó khác hơn là ai ô ai lạc cụ, có đủ. Khi ai thấy thực là ai, khi ô thấy thực là ô. Cho nên sao ông thầy thế, ông là thầy mà thấy ông giận ông la dữ, là những cái gan ông không, nó không động, là những cái quả nó không bốc lên à, là những tăng sâm nó không bừng bừng, nó đứt gân máu, không có khi nào mà tăng sâm lên. Tôi mướn quý vị đo một chừng nào tăng sâm tôi nó lên là giỏi. Mà tôi mướn quý vị làm sao chặt cho tôi giận quý vị một tháng. Đó, có giận, la hét vậy thôi, bực mình la hét vậy thôi hết, chút xíu hết. Tôi không lưu cái giận trong lòng tôi. Vì nếu đứng về mặt y học á, lưu cái giận trong lòng mình là mình để trong bụng, trong đầu, trong tim, trong gan một cái lò lửa. cái là lửa sân đó nó tự đốt hết từng tế bào. Không có ai ngu gì làm ông thầy mà đem lò lửa để ở nhà, đem cái quả diệm sơn để trong trong nước. Nếu nó có quả diệm sơn khai cho nó phun ra hết, chứ không lấy đồ dập lại rồi đưa cái khí nóng á vô trong cái thành phố mình giữ cái nóng nó tầm bậy. Nhưng mà một vị giảng sư không có bảy điểm đó thì không độ người ta được, nương cái đó để đưa ta đó và cuối cùng cắt không có đi chỗ khác. Thì bảy cái gì để chống lại bảy cái hỷ nộ ai ô ai là cụ, bảy cái đó là bình bát báo, hiểu chưa? Cho nên ai cũng có bình bát báo hết, hãy tạo bình bát báo lấy. Vậy thì bảy cái đó quý vị nhớ đi. Tuần sau trả lời chúng tôi, mà không trả lời ấy, thì tuần sau nữa tôi nhất quyết tôi nói là tôi không nói. Hôm nay nói đi thì tôi khỏi nói tuần sau, bắt đầu tôi lướt qua. Mà nếu không nói bảy cái thứ đó, chứ hôm nay mình cứ nói bệnh bắt đầu mà mình bắt đầu cái gì? Bây giờ tôi nêu một vế rồi đó, hỷ nộ ai ố ai là cụ là bảy thứ độc, bảy thứ thuốc độc. Bây giờ bảy cái bình bát nó làm bằng bảy thứ báo á, bỏ cái thuốc độc vô nó biến thành ra đồ ăn ngon ngọt. Một cái ly pha lê thiệt hay là một cái ly ngọc thiệt, thuốc độc đổ vào đó quá dại hết. Cái đôi đũa ngà thọc vô trong chén cơm á, hay chén canh á, mà có thuốc độc sôi lên và hết liền, ăn hết tự nhiên bơ. Cho nên vua chúa ta ăn đũa ngà nó quá dại, nó rất là hóa học, chứ không có gì. Thành ra mình có bảy thứ gì để mình trừ cái hỷ nộ ai ố ai là cụ, bảy cái đó là bình bát báo. Nếu tôi hướng dẫn quý vị mà tôi không bày vẽ cho quý vị về chế ra cái bình bát báo á, thì hướng dẫn không qua kênh cái gì, đồng ý chưa? Thôi việc đó cho qua được chưa nào? Bây giờ ta bàn tới cái mới. Cây mới nhưng vẫn là cây cũ của tuần rồi. Trăm ngàn môn kỹ nhạc là thứ gì? Ở đâu? Ai có đem lên đây dưng chừng 5-10 môn kỹ nhạc nghe chơi? Có. Ở đâu có? Bây giờ tôi hỏi từng câu. Chúng ta có trăm ngàn môn kỹ nhạc đó hay không? Chúng ta này, quý vị chúng tôi hết. Chúng ta cho nên là thầy có mà chúng con không có. Thầy có chúng con có. Còn có để mà đạt thành á thì chuyện đó sao? Bây giờ tôi hỏi ví dụ như chúng ta có thể thành Phật được hay không? Vì Phật là ngài trước đó cũng như chúng ta mà ngài thành Phật được. Bây giờ chúng ta có thể thành Phật được không? Mà quý vị trả lời này dạ không thì trật rồi. Chưa, chứ không phải không. Mà có thành Phật được mới có. Vậy thì tôi hỏi quý vị, chúng ta có trăm ngàn môn kỹ nhạc hay không? Quý vị trả lời chúng tôi đi. Có hay không? Rồi, dính rồi nha, mắc nợ rồi nha. Tôi gài là dính rồi đó, hết không chạy đằng nào. Rồi, nghe câu hỏi thứ hai. Có là đâu đem đây coi? Đó. Có đem ra coi. Chứ sao không biết mà nó có? Nói có không được, nói không được. Ông thầy này khổ quá. Gãy đầu gãy tay, bứt đầu tay. Kỳ quá thầy, không có kỳ quá. Biết sao nói giờ ha. Vậy thì ở đâu nói ra nghe coi. Cái có đó, mặc dù ta chưa thấy mà nói nghe thử coi chứ. Chứ không biết mình có làm sao mình tạo kỹ nhạc. Hả? Cái gì? Vào cái thế giới trong sạch thì có. Thế giới nào trong sạch? Cô chỉ tôi đi tới cái thế giới đó thử cho vài bữa coi. Thế giới nào cũng trong sạch cả. Ba bà quế trượt biến thành tịnh độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biến thế giới này thành tịnh độ để mà rước chư Phật phân thân tới về. Thấy chưa? Đâu có cái nào mà thanh tịnh mà cái đâu có nào là uế trượt. Uế trượt là lúc mình tiểu học à, mình trung học à, bây giờ mình lên đại học không có uế trượt. Uế trượt là cái ao sen, ao bùn, nhưng mà mình tới trình độ kỹ sư canh nông rồi mình đem sen mình trồng thì cái ao đó đâu có ao uế trượt nữa.
khi mình là một cậu thanh niên ở ở xóm thì cái vùng bùn lầy ở trong xóm mình và chung quanh nhà mình là vùng đất quế trượt, chuột rồi nó tới nó ở, tròn mèo hoang rồi nó tới ở đủ thứ. Nhưng mà khi mình làm kỹ sư á, mình lấp bằng, mình đem xem đố đất cất nhà lên thì nó có thành phần tốt đẹp thôi, tráng lệ thôi, có cái gì gọi là quan tàng đâu mà có cái gì là nguy nga đâu. Còn cái chỗ đang nguy nga chiến tranh nó bom phát sập bình chạy trốn hết chết hết, cái chỗ đó nó trở thành quan tàng. Cho nên Đức Phật nói là vạn pháp do tâm tạo. Vậy thì bây giờ cô nói khi nào có tới cái thế giới trong sạch ấy, thì sẽ có trăm ngàn môn cái nhạc. Vậy thì cái thế giới nào cô chỉ tôi đi vậy, tới chơi vài bữa thôi. Rồi làm thanh hết á, nói đi, bữa nay tới đây nhất định gài chỗ này thôi, gài máy nổ tại chỗ thôi. Đó. Chừng nào quý vị nói đổ xăng vô cho cái máy nó chạy thì tôi mới rề tới, tôi lái tới. Còn không có xăng là thôi, tôi nay bây giờ hết xăng, quý vị có kiện gì kiện tôi ngồi đây hoài. Dạ. À. Làm chừng nào mà có bông sen nở. Mình có thấy trăm ngàn mong kỹ nhạc đó mới bông sen nở, chứ chưa thấy trăm ngàn mong kỹ nhạc làm sao cúng dường. Cái bình bạc bao á, tôi giải nghĩa rồi. Bây giờ chưa hiểu, nhưng về nhà rồi sẽ coi bảy cái thứ đó là bảy thứ gì. Bảy thứ gì để chống lại bảy cái thứ hỷ nộ ai ố ai lạc cụ. Hỏi người này không biết, người khác không trả lời cho quý vị, rồi quý vị tới trả lời chúng tôi. Còn không á, trong sách, trong tự điển cũng có nữa. À, tới quý vị không biết coi, và khỏi cần ngồi nhắm mắt lại thấy cái gì của mình nó bùng ra. Khi mình nổ cái gì nó ra để mà nó diệt nổ. Khi mình ái cái gì nó ra để nó diệt ái. Khi mình ố cái gì ra để nó diệt ố. Mình đủ bảy cái đó là đủ bảy thứ báu, biến thành bình bát dân cúng dường. Mà nếu chưa được thì một cái, hai cái. Không lẽ tu mấy chục năm nay không được cái nào báo à? Có lý vậy? Có chứ. Mà có tại sao không biết? À, chuyện trước mắt theo thầy học đạo đã lâu, hôm nay ngoảnh lại thì mái đầu bạc qua râm. Hết thủng gió ta đã lầm, mắt chẳng thấy mắt, hỏi tầm cái chi? Cái mình đang đã tu mà mình không biết cái gì báu nhất của đời mình à? Không biết để đó cho quý vị mắc nợ, chừng nào tuần sau trả lời thì giải tới. À, nói nghe. Rồi, nghe thì cũng hay lắm. Bây giờ ký nhạc là những tiếng xuôi reo, những tiếng phim hót, những cái gì đó. Phải không? Và khi mình nghe được cái tánh nghe, nghe được những thứ đó mình tập hợp lại để mình dâng lên cúng dường. Nghe thì hay lắm. Đề nghị vỗ tay, một tràng vỗ tay cái đã. Cho nó giải bớt cái bi ra. Giờ nghe thầy hỏi nè. Bây giờ thầy cho là con đắc đi. Hay có một vị Bồ Tát nào đó đắc đi. Bồ Tát nào có thể ôm mấy cái đó đem cúng dường được không? Gì nói nghe. Cô cứ nói tự nhiên không có rung gì hết. Mình đâu có tiến sĩ mình sợ. Cái đó là cái kỹ nhạc đó ha. Rồi. Đó là của thầy đó, của cô đó. À thôi có con đi, cô nói kìa. Mấy năm nay về nghe thầy giảng pháp với những cái tiếng đó như là diệu âm và bắt được cái làn sóng đó, cho nên con lần con mới tính lần. À, thì cho nên gọi con nghĩ cái đó là kỹ nhạc thì cũng được được vậy thôi. Vỗ một tràng pháo tay nghe coi. À, đó mới có 1, 2, 3 cái kỹ nhạc thôi. Ở đây ta tới 100.000 môn kỹ nhạc mà. À, tức là đường xa, sức yếu, xe cộ nguy hiểm, từ dưới Phú Lâm lên, nhưng mà gia đình không muốn cho đi. Bây giờ mình phải dùng cái gì nói ra cho gia đình quan hệ để mình đi. cái nói ra đó phải nói đúng pháp diệu âm, mặc dù không hoàn toàn nhưng nó diệu âm thì đó cũng là một cái nhạc. Thì thôi bỏ tay cái nữa đi. Thì thôi bỏ tay cái nữa đi ra thì chưa trúng hoàn toàn, nhưng mà cũng khá khá. Thôi cô xuống, cảm ơn cô Hạnh Ngọc. Đây, bây giờ trả lời với Quảng Tường nè. Như vậy thì bây giờ máy móc á, nó đem ra nó thu tiếng suối nè, nó đem nó thu tiếng chim nè, nó thu tiếng lửa nè, nó thu tiếng gió nè, nó thu nó đếm đủ 100.000 thứ. Cái nó hầm mà lần lại nó quay đang cúng băng, nó dâng lên cúng, chứ cần gì phải thu chi cho mình mệt, phải không? Trả lời như Quảng Tường là kha lắm đấy, vì Hạnh Ngọc phải kha. Nhưng mà thầy muốn lột cho nó tới tận chỗ,
bởi vì quý vị nói chúng ta ai cũng có 100.000 môn kỹ nhạc,
nhưng mà ta luyện không thành. Bồ Tát Diệu Âm là một vị Bồ Tát đắc nhiều tam muội, hàng tỷ cái tam muội như vậy, 100.000 muôn ức cái tam muội. Tam muội là gì? Tức là ngài đắc 100.000 muôn ức cái chánh định. À, ví dụ bây giờ ngài muốn nghe chim nói, ngài nhập định lại và ngài xóa hết mấy cái kia đi, ngài tập trung về cái thế giới loài chim, thì ngài nghe chim lên đầu cành, hai con chim nó nói chuyện với nhau, nói những gì đó. Đó, đó gọi là định. Một cái định để nghe một âm thanh, âm thanh nào đó, đó gọi là truyền đà la ni, ví dụ vậy, hoặc là truyền tam muội, à, truyền đà la ni tam muội, hay là truyền đà la ni chánh định. Chữ chánh định và chữ tam muội hai chữ giống nghĩa nhau. Có nơi ta dùng chữ chánh định, có nơi ta dùng chữ tam muội. Cho nên quý vị gặp trong kinh á, tùy theo mỗi vị dịch mỗi khác. Thành ra tôi nói cho rõ để quý vị khỏi lăn tăn cho nó, kêu là đắc mười môn chánh định hay là đắc mười môn tam muội thì cũng như vậy. Đời chúng ta tối thiểu ta làm sao ta đắc một chánh định, à, hay là một tam muội. Tam muội nào chưa biết, nhưng mà chúng ta đắc một cái, đắc làm sao, nghĩa là khi mình ngồi vào đó mình quên hết xung quanh không hay gì hết. Nó không cần, không biết cái gì nữa hết, nó chỉ đi vào, nó say sưa, nó đi theo cái đó. Quý vị cũng có lúc đắc vậy, đi đụng đầu trong cây cột một cái đó, trong lúc đó mình mới nghĩ chuyện khác, cái chuyện khác đó mình tập trung vô cái chuyện khác đó, đó là thế tục. À, thế tục gọi là cái đó là cái giá, cái đó là cái tục, cái thô tục, gọi là cái thô. Cái thô tam muội, cái tạp niệm tam muội, tạp một điểm trong tạp niệm, mà mình xóa hết nhiều tạp niệm còn một điểm, nhưng cái điểm nó chưa quay hoàn toàn là chánh định, cho nên mình gọi là nó là truyền. Cái mà đụng cái đầu cho cái cột, cái cốc, mình mới hay xưng cái đầu ra rồi hay, thì lúc đó quý vị đang vào cái truyền tâm, truyền đà la ni tam muội, chưa đà la ni được. À, tiền gì đó cho chưa đà la ni, đà la ni là nó tống trì, mà nó tống trì nó còn nghiêng một bên. Như học trò, vì học trò có tổ thiên khai ngồi tập trung tư tưởng mà chuyển được rung chuyển cái trái đất 3 lần thì ông đó là truyền đà la ni tam muội. Các vị đại lão hòa thượng, các vị chân tu ít nhất các ngày ấy cũng đắc một vài tam muội, nhỏ hay lớn, chánh hay nghiêng, ai vậy thôi. Vậy thì chúng ta ít nhất cũng là làm sao luyện để đắc một tam muội. Mà muốn đắc một tam muội hay là muốn đắc một chánh định đó, thì chúng ta phải luyện tu nửa khuya, và ta phải dùng những phương tiện cách này hay cách khác để đóng sâu giác quan, đừng cho ở bên ngoài nó du nhập vào. Ví dụ muốn cho tai được nghe thì bây giờ mình phải nghe tiếng của chính mình là trì chú. Trì chú tùy theo, trì chú càng ít càng tốt, chứ không phải quý vị nói trì đại bi đủ, nghĩa là 54.000 biến thì tự nhiên đắc. Đại bi là dành riêng cho những người chuyên luyện Còn mình không có đủ thì giờ, làm sao luyện đại bi nói đủ 54.000 biến. Cho nên muốn đủ 54.000 biến thì mình luyện ôm lam, hoặc ôm hùm, hoặc người nào nữa là ngũ bộ chú chân ngôn, mà hoặc là người nào nữa thì ôm mani 30 hùm. Thì khi nó đủ 54.000 biến, khi niệm niệm lớn ra thì cái âm thanh mình niệm cái tai mình nghe, cho nên cái cửa này đóng hoàn toàn, nó mắc nghe cái này, đến một độ nó nghe cái này rồi nó cái này nó quên niệm mà cái này nó quên nghe đó. Chánh định là chánh định được cái lỗ tai, chánh định được tiếng nghe, chánh định có bán phần chánh định, có thiếu phần chánh định, là còn mượn cái này nó nghe. Chừng nào mình ngồi lên mình chức bật đó, không niệm gì hết, cái đó mà thật sự là chánh định. Và cái chánh định đó hay cái tam muội đó nó lâu hay mau, tùy nó lâu á thì nói rõ là diệu định, hay là gì, hay là đại định, hay là viên định, tùy theo lâu mau. Tối thiểu á trong quý vị cũng làm sao cho nó vào định ít nhất là 1 phút, quên hẳn đi, nhớ chỉ nhớ hoài á. Mà khổ nổi bây giờ trình độ quý vị ngồi lại là nó nhớ tất cả, cái thứ đó gọi là ma quái. Chẳng ma quái đâu, ma quái của mình. Nó nhớ từ ông tầng ông tố kháo nào đâu, nhớ hồi từ mình còn nhỏ lớn lên rồi bỏ tóc đuôi gà, rồi thằng cha đi nó quýt nó hư rồi nó thương em quá rồi này khác này kia, nhớ rất rõ. Cái chuyện tào lao mà nhớ không còn chỗ nào không? Rồi nhớ rồi mình đi học rồi ở trường rồi quánh lộn chuyện tào lao không. Rồi nhớ tới chỗ mà cái gian bóng một thời, rồi nhớ những lời hứa hẹn xuông trên cái đọt tầm dông. Anh mà nên đi học kỹ sư, đậu kỹ sư, giờ cứ em liền cái từ trường kỹ sư cái nó trả cứ dịch rồi ngồi đó tuyết lẽ. Những cái chuyện nhớ đó nó vô tích sự, mà mình vẫn nhớ, hãy ngồi lại nó nhớ. Vị nào cắt được cái nhớ đó tức là đang đi vào định đấy. Định một chút xíu cũng gọi là định, gọi là tam muội, thấy không? Đó, tôi nói những cái đó để quý vị thấy rất dễ tập tu. Tôi đem cái ly nước ra, tôi nói rất dễ chứng minh. Cái ly nước dựng lên vậy, đổ trong giọt mực, ly nước đục ngầu. Để cái ly nước 1 giờ đồng hồ sau trở lại, ly nước trong mực nó đi xuống cái đây ly. Nó nguyên tắc hay cái gì nó trần tục, cái gì nó nặng nề của hóa học chất thì nó chìm xuống. Bùn đất thì nó chìm xuống, nước trong là nó nổi lên. Quý vị đem ly nước đổ rượu lên, rượu nổi trên mặt nước chứ không khi nào chìm xuống. Tại sao? Tại vì rượu lấy ra từ trong cái hơi nước, cho nên hơi nước nhẹ hơn. Không? Quý vị đem một chén nước biển với một chén nước giếng đem đổ vô thì chén nước biển chìm xuống và chén nước giếng nổi lên. Vì nước biển nó có muối, nó mặn, nó nặng hơn, chìm xuống. Cái gì để lắng yên là chìm xuống. Tại sao chúng ta không lắng yên? Đó. Nếu vị nào không thích trì chú thì niệm tịnh độ. Tịnh độ mình tạm gác chữ Nam Mô lại, mình chỉ niệm A Di Đà Phật để cho nó liền, nó đừng có tách, nó đừng có gián đoạn, nó đừng bị cái hư chiêu gì chọt vô. Cho nên cứ Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Nam Mô nó cắt đứt. Mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay tôi nghe có một vài thầy buổi sáng tụng kinh như này cũng vẫn niệm Nam Mô. Thầy, quý thầy nghe lời tôi đi, tạm gác chữ Nam Mô lại, niệm A Di Đà Phật một thời gian, quý vị sẽ lắng động và cắt bật cái tiếng bên ngoài, tiếng thợ làm, tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng mấy bà dưới nhà bếp nói chuyện không nghe nữa đâu. Mà rồi cứ vậy nó quen dần nó sẽ đi vào cái âm thanh của chính mình, rồi cuối cùng mình không còn niệm nữa, tự nhiên nó vào cái tai nó quen này, nó nghe vào, nó nghe từng cái thớ thịt nè, nó nghe từng cái giọt máu chảy trong cơ thể nè, nó nghe chuyển động từ một tế bào nè, sinh diệt nè. Thân quý vị có bao nhiêu cái gì, cái cái hồng huyết cầu, ha, có bao nhiêu chất protein, có bao nhiêu cái tinh cầu, có bao nhiêu hồng cầu, có nhiêu bao nhiêu bạch cầu. Mỗi một sát na trong thân mình chết bao nhiêu hồng cầu do bạch cầu nó ăn. Một trận chiến ở trong cơ thể mình, bạch cầu nó sơ, nó nuốt thuốc hết. Nhưng mà người nào không có bạch cầu thì cũng rất là nguy hiểm, là những vi trùng lạ ở ngoài nó xâm nhập vô thì nó không gác cửa, nó không ăn, cho nên vi trùng lạ nó vô nó giết hết hồng cầu. Cái anh bạch cầu anh đứng đó anh gác cho toàn cơ thể chỗ nào có anh. Thế mà những cái vi khuẩn ở ngoài nhập vào nó xịt hết à. Nhưng mà nó không có vi khuẩn ở ngoài mà mình không biết tôi luyện thì chính nó xây lại nó xịt hết hồng cầu. Quý vị cám vài bữa coi, người nó tái máu luôn, cho nên người ta chết. Và những bệnh gây ra để chuyển sang bệnh này bệnh khác là do cám. Muốn trừ cám chúng tôi dạy 10 phương pháp đi, đứng nằm ngồi ngủ nghỉ ăn uống, luyện nội lực điều thân để tự nó chống lấy và nó dưỡng lấy hồng cầu, nó khống chế lại bạch cầu. À, còn nếu không thì trong cơ thể mình là một bãi chiến trường. Bây giờ đây quý vị trả lời với chúng tôi hỏi thưa quý đạo hữu, kính bạch quý thầy, bây giờ chúng ta ngồi đây thực sự trong đất nước chúng ta đã hướng hòa bình chưa, thái bình chưa? Quý vị sẽ trả lời dạ, đã hòa bình thực sự rồi. Vậy thì trong cái đạo tràng này bây giờ mình đang ngồi đây đã hòa bình thực sự chưa? Dạ thưa thầy, hòa bình thực sự rồi, chúng con có ai cãi đâu, mất nghe thầy nói chuyện. Vậy thì trong mỗi một vị đã có hòa bình thực sự chưa? Quý vị nói dạ hòa bình hết, sáu tay mắt tay mũi lưỡi thân ý chúng con đều là tập hợp lại để nghe thầy nói, có cái gì đâu, hòa bình rồi. À, ba cái đã rồi, giờ nghe tôi hỏi nữa, chắc chắn hòa bình thiệt không? Nếu hôm nào tôi cứ một đại hùng binh, tôi mời cái Liên Hiệp Quốc, mà Liên Hiệp Quốc ở đây là Liên Hiệp Quốc Chư Tăng á, tôi đã tạm gọi chữ Liên Hiệp Quốc cho nó quay vậy mà, đi tới khám từng nhà, mà nhà quý vị còn bãi chiến trường á, thì quý vị chịu gì với tôi? Bãi chiến trường Thớt, biết không? Biết cái bãi chiến trường Thớt không? Rồi mùng 1 Tết á, mình cộng hết lại, tới 30 tháng Chạp cuối năm, một năm thôi, trên cái Thớt đó bầm bao nhiêu mạng? Đã. Và bao nhiêu người đây thôi, chưa đầy 1.000 người có mặt trước chúng tôi thôi. Tuần sau quý vị mỗi người đem đây cái Thớt, rồi mình ra mượn miếng đất nào đó sắp lại. Và 75 triệu người à, ít nhất là 30 triệu gia đình, 20 triệu gia đình, đem 20 triệu miếng Thớt kết lại, thử cái bãi chiến trường nó bị lớn ghê gớm không? Đã. Rồi tới bây giờ nói trở lại, nếu đem kính hiển vi mà soi trong cơ thể chúng ta, một giờ, đừng nói một giờ, một phút, đừng nói một phút, một giây á, là giữa hồng cầu với bạch cầu nó chiến đấu với nhau, với lại những vi khuẩn ở ngoài nó đánh lộn với nhau, nó giết chết nhau. Những cái đó nó chết bao nhiêu trong cơ thể chúng ta, quý vị thấy rõ không? Vậy thì ta đang sống trên một cái bãi chiến trường, cơ thể chúng ta là vô số chúng sanh. Trong một bát nước không lọc thì uống 84.000 con vi trùng à. À. Nếu mà uống nước mà không trì chú thì như thực chúng sanh nhục, như ăn thịt của loài chúng sanh à. Một bát như vậy 84.000 vi trùng, nếu các con là tỳ khưu uống nước mà không lọc thì các con như ăn thịt loài chúng sanh, ăn thịt tới 84.000 chúng sanh trong một bát nước. Hồi đó là Đức Phật, hồi đó vậy thì khư hồi đó, cho nên ông nào cũng đi thò cỏ mang theo cái lọc, cái lược nước. Cái lớp chúng tôi làm sa di cũng đi đâu phải mang cái thò cỏ cái đó theo. Bây giờ thì thua rồi, nó đã lọc chết ở đâu ở trên cái nhà máy rồi. Còn nếu giờ đây sót xuống dưới nhà bếp là mấy bà đã lọc trong cái ống nước sôi hết rồi thì mang cái đó theo chi nữa. À, cho nên vô số chúng sanh chết chết không tưởng tượng. Các bậc bồ tiên thôi ta vượt cái cõi trần tục rồi, họ lên trên trên núi, ví dụ Ấn Độ là họ lên Himalaya. À, còn ở mình đây thì họ lên Thất Sơn, họ lên Hồng Lĩnh, họ lên Hoàng Liên Sơn, họ lên Trường Sơn. Giờ này chúng ta đang ngồi cũng rất nhiều người, ít nhất là vài trăm ngàn người ta đang luyện trong núi sâu. Để ta tránh cái thứ nhất là tầng ozone. À, cái dưới này nó bị kêu là xâm thực rồi. À, rồi cái carbon. Cái carbon ở dưới này, carbon nó bị pha không có còn tinh sạch nữa. Cái môi trường, môi sinh của môi trường đây nó hòa bẩn không biết bao nhiêu, cho nên ta lên trên chỗ đó phải ở cho nhẹ nhàng. Bây giờ người Đà Lạt với người đây hai con người khác nhau trong không khí thở. Huống chi họ lên những động núi cao để họ lọc họ sống. Lên nó có hai điều. Điều thứ nhất là họ xa rời cái muối mặn. Quý vị có thấy từ xưa tới nay có ông nào mà dưới biển mà sinh ra làm vua không? À, có ông thiền sư nào mà ngồi thiền ở dưới bờ phải lên trên chỗ đó phải ở cho nhẹ nhàng. Bây giờ người Đà Lạt với người đây hai con người khác nhau trong không khí thở. Huống chi họ lên những động núi cao để họ lọc họ sống. Lên nó có hai điều. Điều thứ nhất là họ xa rời cái muối mặn. Quý vị có thấy từ xưa tới nay có ông nào mà dưới biển mà sinh ra làm vua không? À, có ông thiền sư nào mà ngồi thiền ở dưới bờ biển mà thành tổ không? Tăng ở đô thành thì Phật Tổ La tiên hiền đều ẩn chốn lang nha. Tiên và các bậc hiền ở trên cái chốn lang nhã, trên núi sâu cao thì nhẹ nhàng, chứ không có ai ở dưới bờ biển mà thông minh mà làm vua, làm tổng thống, làm chủ tịch nước, làm tổng bí thư. Quý vị coi hết, điều tra lý lịch lại coi. Lịch sử Việt Nam chỉ có ông Lê Lợi. Nếu nói sao thì ông vô chính diệu, mà nếu nói quê hương thì ông ở gần bờ biển. Nhưng mà bờ biển moi lại lý lịch thì ông phải là sanh bờ biển. À, như tôi bây giờ nếu nói ra thì trong lịch sử, trong giấy tờ hiện tại thì tôi là sinh là dân Phú Yên, nhưng mà thực ra tôi là dân Khánh Hòa. À, nó lạ rồi. À, thành ra mọi cái lý lịch trong Lê Lợi thì không phải sanh bờ biển, và khi lớn lên ông cũng không ở bờ biển. Đó, thành cái biển đó, muối mặn. Các vị tiên ta tránh xa cái muối mặn và ta không ăn nhiều muối mặn nữa. Ta ăn bông bông qua. À, cho nên bây giờ loài người thì ăn nhiều muối mà bỏ quên bông qua, nặng nề, rất nặng nề, rất khó tu, và cũng ít ai chịu tu. Trong vườn á trồng một cây mận rồi hái ra thì ra trái hai mớ bán, một cây con ăn thì tốt hơn, chứ không có ai trồng cây bông á, bông vô ích chặt bỏ. À, họ không ngờ rằng những cái bông đó là những cái nó sinh ra những cái tinh túy cho con người. Đi chợ thì mua cái bánh ít gì ăn cho no bụng, chứ không ai mà mua cái bông và cắm trong nhà. Cho nên phải phương tiện ép buộc quý vị phải thờ Phật, nhà nào cũng phải thờ Phật. Để chi? Để quý vị đem cành bông và cắm, để cái cây hương đó nó đẩy bớt cái hôi đi. Nhưng mà khổ thay, đem cái bông về cắm để cho tới 15 ngày thành ra cái bình đó nó còn thúi hơn thúi nữa, thúi siêu thúi. Có thay nước đâu, cái bông bên này nó khô queo, nó kéo đầu nó quẹo xuống rồi. Thì để tới 14 á đi mùa thành thể. Rồi 14 thôi rồi để rồi lại lục rồi này khác nó cũng rầm rồi. Rồi 15 ngày sau tới 30 thay lần nữa. Thay hai lần. Thiệt là tổ hại.
tốt nhất cái hồi đó đừng có nói cái chuyện thờ Phật mà đừng có bày quý vị cắm bông hát này còn có lẽ hẳn hơn đó. Cho nên trong cơ thể mỗi chúng ta, trong cơ thể mỗi chúng ta, mỗi quý vị lúc nào cũng có tiếng nhạc reo, lúc nào cũng có những tiếng nhạc reo từ cái mạch máu này chuyển sang mạch máu khác, từ máu các nơi chuyển về tim. Nó là một dòng thác, tiếng reo trong cơ thể như một dòng thác từ tim chuyển đi các mạch máu khác trở về bộ tuần hoàn, nó cũng vẫn có nhạc reo. Hít hơi thở vào nó vẫn nhạc reo, thở hơi thở ra nhạc reo. Nếu không mấy ông bác sĩ ông sắm cái ông để lên này ông hít xích làm chi vậy, ông nghe cái nhịp thở này mà ông nghe nhịp thở ông biết mình có ho lao hay không ho lao, ho tổn hay ho lao, hay ho cảm hay ho xuyển, biết liền. Mỗi tiếng ho cái phổi nó reo trong này, ông vỗ vỗ cái bụng bình ông biết mình hơi nó tụ ở đâu, ăn trung tâm tích cái chỗ nào, ăn thịt chó vô nó tiêu 3 năm nay nó nằm ở trong chỗ nào, ăn thịt trâu vô nó tiêu nó nằm trong chỗ nào, ăn xôi xa vô nó tiêu nó nằm chỗ nào, ăn giá xào vô với sắc đậu vô nó tiêu nó nằm chỗ nào, nuốt mà tổng tóc vô rồi đàm nó quấn ra nó thành con trùng nó nằm ở trong chỗ nào, rõ không biết hết, nghe trong này. Cái chỗ đó khi hơi nó qua con trùng đó nó rào như một chướng ngại vật. Trong cơ thể chúng ta đủ nhạc hạt, nhưng mà tai ta chưa nghe được nhạc reo bên ngoài, mắt ta chưa nghe được nhạc reo bên ngoài, mũi ta chưa nghe được nhạc reo bên ngoài, lưỡi ta chưa nghe được nhạc reo bên ngoài, thân ta chưa nghe được nhạc reo bên ngoài, và ý ta chưa nghe được nhạc reo bên ngoài. Cả 6 cái đã phải nghe. Còn ở đây thế gian từ văn minh tối đa thì chỉ nói là tai nghe thôi. Quý vị nào thuộc cái bài thơ nghe đó, cô Tố Lan có thuộc cái bài thơ nghe chứ nữa lên ngâm cho nghe coi chơi. Đó. Gì đó ta nghe cái mật ngọt quyện vào đàn ông mà. Thay vì nếm á, mà biết ngọt, mà nghe đàn ông á, đã biết ngọt rồi, cái y nó biết ngọt. Cho nên nghe ông á, bầy ông bay ngang á, là thay vì cái lưỡi liếm vậy mới biết ngọt, mà nó vừa nghe bầy ông á là nó đã biết bầy ông ngọt. Mà nếu một bầy ông dù dễ bay ngang qua thì nó nghe nó ngồi im rằng nó sắp cắn mình ha. Nó không chảy nước miếng. Mà nghe cái bầy ông rùi, bầy ông khế nó bay ngang qua thì mình nghĩ nó có mật ngọt chảy nước miếng. Ta nghe mật ngọt quyện vào đàn ông, nghĩa là trong cái bài thơ nghe 6 cái nghe: nghe sắc, nghe thanh, nghe hương, nghe vị, nghe xúc và nghe pháp. Rồi ngửi như vậy: ngửi sắc, ngửi thanh, ngửi vị, ngửi xúc, ngửi pháp. Nghe hoa nở hả? Nghe hoa nở trong cái khi xem hoa nở gửi nhạc mà nghe hoa mà đợi tình hồng lên mà lời Phật tỏa kinh sáng danh phép Chúa cho tình gặp ta hồng lên cái gì sự ngân hà đó gì nghe hoa nở mà ngửi nhạc lâu mũi nó ngửi nó vẫn biết cái tiếng nhạc nó hay chứ không cần nghe bịt nó hết lòng mũi nó vẫn nghe đó. Quý vị tu tới trình độ đó 6 giác quan và 6 lần 6 là 36 âm giai của cái 6 trần cộng lại còn lại 1 và 1 nó hòa nhập bắt đầu nó nghe rung rinh tất cả những điệu nhạc toàn cơ thể của một tiểu vũ trụ. Muốn như vậy lúc đầu phải tập làm ông thầy thuốc, đặt cái tay trên cái tay người khác, mạch nó chạy làm sao biết nó đau nghẽn chỗ nào. Ông thầy thuốc khá hơn mình, ông nghe trên cái đầu ngón tay cho ông ơi, ông để cái lỗ tai ông nghe như ông bác sĩ. Còn trái lại ông bác sĩ á thì ông lại không nghe bằng cái ngón tay mà ông nghe lỗ tai, ông thấy cũng bằng lỗ tai,
ông ngửi cũng bằng lỗ tai, phải vậy không? Tôi nói những cái này rất dễ hiểu, tôi không nói xa vời đâu, quý vị cố gắng nghe. Và bài pháp này ai cũng có thể hiểu, và quý vị đem cái bài pháp này dạy ai cũng được cả. Cho nên cái ông thầy thuốc, cái ông bác sĩ đó siêu đẳng hơn mình một bước, nhưng ông thua các ông thiền học. Là ông thiền học ông nghe chính ông, còn ông bác sĩ ông nghe người ta mà ông nghe được ông. Rõ ràng chưa? Cho nên tập để nghe lại mình cái đã. Và muốn như vậy phải đi từng bước một, từ cơ bản trở lên. Không không thể mà tu tắt, tu mau kéo trễ. Không thể nào tu đốn mà ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Từ đó tới nay, từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trao cái quyền lãnh đạo chúng sanh cho Ngài Ca Diếp á, được mấy ngày tố như Ngài Huệ Năng, các ông một, ông đó có một ông một mới ưng vô sở trụ, mới tu đúng, còn hoàn toàn là từ bước một đi lên. Không có ai mà từ dưới đất mà nhảy lên cầu thang, phóng dùm cắn nó phóng lên. Cái đó có chuyện Tây Du rồi có, trong phim ảnh này có. Còn ngoài ra phải đi từ dưới chân cầu thang đi lên này. Còn có sắm sang máy này thì cũng bấm từ nấc một lên, nó từ từ nó đi lên, chứ không phải nó nhảy vọt lên trên này. Quý vị học đạo thì kêu nhảy vọt, thành ra quý vị không chứng đắc. Vậy thì chúng ta hãy trở lại luyện hàng trăm ngàn môn kỹ nhạc trong cơ thể chúng ta. Cái sợi tóc á, nó từ đen nó muốn chuyển ra trắng á, nọ thì nó chuyển qua cái màu hơi trắng trắng, rồi nó trắng dần trắng dần. Trong cái giây phút trắng đó, từ đen chuyển ra trắng, nó có reo. Không phải suối reo mà tóc nó reo. Nó reo những cái rí rá, reo những cái rên rỉ. Nhưng mà từ tóc của một đứa bé, tóc nó đẻ ra một vài tuổi nó hơi nâu nâu, và nó bị thành niên, nó đen dần. Khi bước vào tuổi thành niên nó xanh mướt. Lúc đó là nó reo điệu reo của hoan hỷ, reo điệu reo, reo của mừng vui. Rồi từ đó nó mới chuyển dần 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 tới trắng á, thì nó reo điệu reo của ủ rũ buồn rầu. Cơ thể trong cái sợi tóc đó, những cái hồng cầu ở trong đó nó bị đánh chết, cho nên nó đủ chất nó nhả ra để nó nuôi sợi tóc. Nó bị bạch cầu tơ hút giết chết nó quá nhiều. Cái đội quân bạch cầu nó thắng đội quân hồng cầu ngay trên sợi tóc, cho nên nó đành thua cuộc và nó hát tiếng hát não nề. Cho nên quý vị thấy đời quý vị mở 100 cái đài trên thế giới, nếu không hát giật gân á, thì cũng hát sinh đi. Anh ơi em ơi, anh sắp chết rồi em ơi. Chết kệ anh, cho bắt mới anh nói tôi chết thế được sao? Nếu không anh có chết em đừng ly lê chồng khác, chuyện vô duyên chưa. Có nhiều vậy mà cũng răng ngoái cổ là nói được một câu. Anh chết đi thì em phải xây dựng cái gì cho đẹp, cho tổ quốc, cho đất nước, cho đạo pháp, cho đạo đức. Chứ ngồi nói chuyện câu vậy, đã chết rồi còn lý lắc nữa, còn tham lam nữa không? Mà anh với tôi có gì đâu. Thì bắt qua bà hôm đi họp hay là đi dạ hội gì đó, gặp nhau cũng nói diễn giỡn cười cho một chút vậy. Bữa nay anh sắp chết thì tôi thăm anh chết thì tôi liệm, gia đình anh liệm, tôi đưa anh khúc đường, tôi thương anh, tôi nắm đất tôi bỏ vậy.
Không, anh hiện hồn về anh theo em chứ. Cái chị kia vậy đó hả, nói thiệt không, nói giỡn hả? Tôi muốn phù thủy ếm chết à.
Chết mà còn gây ra chi những cái chuyện tắc cười chứ. Cái gì có tin như vậy không? Cho nên con người nó không có giác ngộ cái chỗ đó.
Trở lại vấn đề, 10 oai nghi tế hạnh phép sống hòa thiên nhiên, quý vị phải tập luyện. 36 phép đời thân, quý vị phải luyện điều thân. Ăn uống đi đứng nằm ngồi, quý vị phải giữ theo giới luật của Phật. Đó. Tất cả từng ly từng tí chuyển từ thô sang tế, từ tế sang vi, từ vi sang diệu. Chừng nào vào diệu thì quay trở về, trở về rồi từ đó nó mới bung lần lớn dần trong này những âm thanh nó reo ra. Và lúc bây giờ quý vị xếp bằng lại là nghe trong này không biết bao nhiêu,
cái tiếng reo của người mình. Lúc bây giờ cái đầu tiên quý vị tập là nghe nhịp tim mình đập, nghe hơi mình thở, nghe từng lỗ chân lông mình nó rung rinh. Có một bài thơ soi sáng đèn nhà trong từng giọt mani, tôi biết quý vị không đủ khả năng hiểu, nhưng mà bài thơ đó chừng nào mà nó đảo lộn tới 10 đầu ngón chân, chừng nào nó xoay trái mình lên, nó treo mình lên trần nhà, cái đầu chúc xuống, mình đang ngồi mà nó đảo lộn một cái thiếu điều mình muốn chết vậy đó, thì chừng cái đó quý vị mới bắt đầu đi vào đạo. Chừng nào mà 10 đầu ngón chân quý vị nó đảo lộn, nó rung rinh, nhạc nó reo trên 10 đầu ngón chân thì chừng đó quý vị sẽ mới thấy đạo. Nếu ai cũng chịu tu hết thì tôi tin rằng cái thế giới này nó an bình. Còn chỉ mà nói, nhưng ai cũng muốn tu, nhưng mà người chỉ không rõ ràng, và lỡ trong những giây phút mà bị nó đảo lộn, nó treo đầu mình á, tầm xuống nó treo 10 đầu ngón chân lên, mình chơi vui, thì ai là người yểm trợ cho mình? Lúc đó phải có một vị chân sư thầy của mình từ phương xa, tận giờ đó ta biết, và phóng cái tư tưởng tới, cũng như đài truyền hình mà phóng tới tivi vậy, ta tới thu tôi lại, giống như cái robot là nó nắm lại, nó bấm lại, nó chuyển lại, tiên lớn hay tiên nhỏ. Chứ còn nếu mà để cái tivi nó chạy suốt đêm cháy mất tivi, cho nên phải có cái nó bấm tắt đi, tả trở lại bình phục và tự tỉnh lấy. Chuyện này nó hơi còn xa. Và hôm nay tôi mách cho quý vị cái bài soi sáng đèn nhà trong từng giọt mani cũng hơi sớm. Đáng lẽ bài đó tôi viết cho những người thiền, những thiền sinh hoặc là những thiền sư, trình độ các thầy thì khưu đại đọc cũng không hiểu, mà hôm nay tôi lại tiết lộ cái này ra thì cũng rất là nguy hiểm. Quý vị sẽ tham vọng và cố luyện sao cho nó đảo lộn trong đó từng bước. Quý vị biết tới đó và hãy tu tới đó, để nhường lại cái thì giờ một chút cho đạo hữu nhạc sĩ Giác An hướng dẫn cho hai vị ca sĩ sẽ hát cho đạo tràng chúng ta hai bài hát này, lời cũng trong từng giọt mani, để chúng ta vừa giải trí và cũng là chúng ta vừa là học chấp bài, còn để nguyên trên bàn. Bữa nay tôi chưa vô chữ nào hết, hôm nay dạy khỏe lắm, nhẹ soạn bài ha. Nọn nhiêu đó quý vị hiểu được rồi, nếu soạn bài đưa ra thì quý vị nuốt sao hết, và cứ để đó đi. Đã. Vị nào hôm nay hát bài gì cho tôi cái bài đó ra đây, để tôi giải nghĩa cái lời trước, để khi nghe nó hay. Thầy Nguyễn Thành cho tôi cái bài hát đó. Bài nhạc hôm nay nhạc sĩ Giác An và hai đạo hữu ca sĩ sẽ hát cái một là bài Thềm Xưa. Bài này thơ của tôi và phổ nhạc do nhạc sĩ Uy Thi ca. Rêu xanh ngập lối thềm xưa, đợi người thưởng thức gió mưa khải đàn. Buông lơi tiếng nhạc, buông lơi tiếng hạt, buông lơi. Chữ hạt này C trong phải T. Sáo diều tấu khúc, đất trời gần xa. Rêu xanh ngập lối thềm xưa, đợi người thưởng thức gió mưa khải đàn. Hai câu này là hai câu của thiền đấy. Vần vần du nhập không gian, trùng khơi thiếu ánh trăng vàng vẫn khơi. Nó là hoàn toàn thiền cả, nó là kỹ nhạc bên trong nè. Buông lơi tiếng hạt, buông lơi sáo diều tấu khúc, đất trời ngàn xa. Thềm xưa bừng tỏa lối qua, mở khai thiên giới sáng hòa chân như. Rêu xanh ngập lối thiền xưa, mở khai thiên giới sáng hòa chân như. Đó, cái bài Thềm Xưa đó là nó như vậy. Hôm nay được hát cái bài Thềm Xưa, mời một vị nào hát cho cái bài này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài Thềm Xưa sẽ được nữ Phật tử Hiếu Ngọc trình bày sau đây.
Nếu mà hát nghe mà không giải thích ấy, thì cái bài hát ấy, nó mất ý nghĩa 50%. Là bởi vì cái bài hát mà do bên Phật giáo nói chung và chùa nói riêng, cá nhân chúng tôi nói riêng và một số anh em nhạc sĩ đây, nó cũng giống như là kinh này, nó nhiều nghĩa, nó hoặc có thế nó cũng là vô lượng nghĩa. Nếu nói rêu xanh ngập lối thềm xưa, thì khi khởi viết cái bài này thì trong một cái lúc tôi vừa xá định ra, bỗng đi tôi nhớ đến Bồ Tát Quán Đức. Lúc đó tôi đi xa cho nên nhớ một cái lối rêu, rêu nó đóng xanh của cái lối, một cái thềm xưa, cái thềm xưa cái chùa nào đó không biết. Cho nên rêu xanh ngập lối thềm xưa, thì lúc khởi nó như vậy thôi, nhưng mà khi vào á, sâu với thơ nó lại chuyển qua cái khác. Đợi người thưởng thức mà gió mưa khấy đàn, cũng như là Tổ Huệ Năng á, gạo trắng mà đợi người sàng chưa có. Cho nên vẫn là gió, vẫn là mưa. Gió là hơi, hơi thở, mưa là nước miếng, hai cái nó nhịp lại để nó khấy đàn. Còn nếu nói ở ngoài thì gió với mưa, quý vị nghe cái gió với mưa, mỗi con gió mưa nó có những tiếng đàn của nó, quý vị để ý coi. Và gió mưa, hơi thở và nước miếng nó tự khai đàn ở trong cơ thể mình, nếu hòa nhập nó lại được, lúc đó nó đã vào thiền rồi đó. Thơ nó bắt đầu bắt ý thiền. Buông lời tiếng hạt buông lời, sáo diều tấu khúc đất trời gần xa. Buông lời tiếng hạt buông lời, sáo diều tấu khúc đất trời ngàn xa. Tiếng hạt buông lời quý vị cũng có thỉnh thoảng nghe là nhạn quá trường không, tức là con nhạn nó bay qua, nó không lưu cái ảnh nó xuống dưới nước. Người tu thiền không có cái gì lưu lại. Buông lời tiếng hạt buông lời, con hạt đi đêm nó ăn đêm nó về nó kêu như là con vạc vậy, hoặc ban ngày vậy nó kêu. Nhưng mà cái tiếng nó buông lời, cho tiếng nó không có thúc giục, tiếng nó thâm dâm, tiếng nó tiêu dao, tiếng nó tự tại. Cho nên ý lúc bây giờ tiếng hạt là ý, cái ý nó thả, nó không câu thúc. Tiếng hạt buông lời, sáo diều tấu khúc trên cái đầu mình này, lúc nào nó cũng có một cái phóng lên như một sợi dây lên, bắt đầu nó tỏa ra như lúc cái nhỏ mà mình chơi diều, nhưng mà diều này nó không phải diều của cái con diều mà này, thả lên lên trên nó lơ lửng đất trời ngàn xa. Thấy chưa? Rêu xanh ngập lối thềm xưa, đợi người thưởng thức gió mưa khấy đàn, vờn vờn du nhập không gian, trùng khơi thiếu ánh, trăng vàng vẫn khơi. Cái câu này là cái câu nó trở về, câu hồi nãy là cái câu đi quán, và câu này là chiếu. Sáu diều thì quán tỏa ra ngàn xa, nhưng mà khi hơi thở nó về là chiếu. Sáu diều thì quán tỏa ra ngàn xa, nhưng mà khi hơi thở nó về là chiếu. Cho nên câu tiếp theo, hãy quán đâu là chiếu đó, không? Vần vần du nhập không gian, trùng khơi thiếu ánh, trăng vàng vẫn khơi. Ở trong này, trong cái bụng mình nó như một cái trùng khơi bên ngoài, và bên cái bụng này, trong cái lòng ngực, trong cái bụng mình nó tối om, nó đâu có ánh trăng vàng trong này, nhưng mà nó vẫn sáng trưng, nó vẫn trùng khơi như trùng khơi bên ngoài. Đó, quý vị cố gắng tu cho nó tới cái độ đó, thấy không? Buông lơi tiếng hạt buông lơi, sáo diều tấu khúc đất trời ngàn xa, thềm xưa bừng tỏa lối qua. Câu này lặp lại cái nhạc để nói một câu nữa, thềm xưa bừng tỏa lối qua. Cái thềm xưa lúc mới đầu là rêu xanh,
trong cái đầu này nó đóng vô minh đen thui trong này. Nhưng bây giờ đó thềm xưa cũng có thềm này, cái thềm này ha, mà nó bừng tỏ lên hoa, là cái hoa ngàn cánh nó bắt đầu nó bừng bừng, nó nở từng cánh, từng tia nó một, chừng nào đúng 1000 cánh á thì nó hết ra, bây giờ nó mới bừng thôi, mới bừng cho chưa nở hết, chưa mãn khai, nhưng mà nó mới hàm tiếu cho nên bừng 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 tỏa lối qua. Câu này câu quan trọng, mở khai thiên giới sáng hòa chân như, bài hát này có câu đó thôi, đắc đạo để mở khai chân thiên giới để sáng hòa với chân như. Đời bây giờ người ta chia ra đạo Phật riêng, đạo Chúa riêng, bởi con người ngăn cách, ai có quyền ngăn cách không gian, ai có quyền chia hai vũ trụ, ai có quyền chia hai dòng sông, ai có quyền chia hai không khí giữa bầu trời, ai có quyền. Vậy thì không ai có quyền chia Chúa và Phật riêng cả, bởi vì Đức Phật còn tại thế khi thuyết thời pháp nào cũng có Đế Thích Thiên Vương ngài đến ủng hộ, và các vị của thiên giới, không có thời pháp nào không có các vị thiên giới, chư thiên, chư thần, chư quỷ, chư ma, vương là đầy đủ hết. Vậy thì cái thiên giới này nếu là không có mở khai được để cho cái đạo con người nó cứ biết trị lại, ngăn chặn lại, à, đạo tôi là đạo Phật, không có dính dáng gì đến đạo Chúa. Rồi trái lại đạo Chúa nói tôi là Chúa, Chúa sinh ra muôn loài vạn vật, Phật là mới để đây. À, cho nên nếu mà không mở khai được thiên giới thì không sáng hòa được với chân như. Chân như nó như ánh sáng muôn 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 tỷ triệu kiếp vô thủy vô chung, sáng còn hơn ánh sáng mặt trời, nó là vốn như vậy. Mà nếu mà con người mình không mở khai được thiên giới thì không sáng hòa được chân như. Một cái bài hát nó mang nhiều cái ý nghĩa nha. Đó, tôi tạm cắt nghĩa bị nhiêu đó thôi, còn nếu nói nghĩa nữa thì có 1000 một vạn cái nghĩa khác. Hôm nay tôi chỉ nói một nghĩa để quý vị khi mà cái tuyển tập ca khúc này 20 bài nó có mặt ở đây thì quý vị lấy về rồi ca cho con cháu mình nó ca. Bắt đầu chủ nhật tuần này là hát 2 bài, chủ nhật tuần sau hát 2 bài, hát trong 10 chủ nhật như vậy là 20 bài. Sau đó thì chúng tôi mới tuyển tập, mới quay ra để cho quý vị thưởng thức trước, sau đó chúng tôi mới thu về, mới đem kiểm duyệt và mới chấn chỉnh lại sau cái lời phê bình một loạt. Từ đây có thể tới trung thu thì chúng tôi bắt đầu là tổ chức một buổi tuyển nhạc, có thể tại đây, có thể chỗ khác, rồi sau đó chúng tôi mới cho in, có kiểm duyệt và phổ biến sâu rộng, với một điều kiện là sau cái bản đó tập 1 này phổ biến gì thì sẽ có tập 2 chuẩn bị, và phải có một đội ngũ. Đội ngũ gì quý vị sẽ nói với chúng tôi là đội ngũ ca sĩ. Ca sĩ phải ca cho hay thì ở ngoài người ta nghe nghe, nếu mà không có ca sĩ hay thì nhạc hay lời có hay mấy thì ngoài nghe cũng không hay. Và người nào là hát theo cái bài nào mới hay. Hiếu Ngọc á, hát cái bài Mẹ Âu Cơ nó hay 100%, nhưng hát bài này mới hay có 70%, tùy theo người. Cho nên á, nhạc Trịnh Công Sơn phải là Khánh Ly. Bây giờ Trịnh Công Sơn đang quay về với Hồng Hạnh, chỉ có Hồng Hạnh á, mới hát được 1/3/4 gì đó nhạc cô Trịnh Công Sơn, chứ không phải ai cũng hát được. Nhưng mà cái đội ngũ ca sĩ đó không quan trọng, đâu quý vị, đội ngũ là quan trọng. Đội ngũ người nghe, người biết thưởng thức. Còn mà đem cái của quý ra mà trao cho người không biết thưởng thức thì quý vị nghe người ta từng nói gì biết không? À, đó là quý vị nói, tôi không dám nói. Đem đền mà khẩy tay trâu, tôi lặp lại lời của quý vị nói. Không biết hay ho hay gì, chừng nào nghe nó em ơi anh ơi sụt sùi khóc nức nở đó thì hay. Trình độ quần chúng mình đừng để cho họ ở một mức đó mãi, mà mình phải đưa trình độ quần chúng lên. Bởi vì tất cả đại chúng yêu cầu hai Đức Phật hạ cái bảo tháp, tháp Đa Bảo Như Lai xuống sát đất để cho chúng con thấy Hai Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni trả lời là không. Ta dùng thần lực ta đưa các ngươi lên ngang với bảo tháp để thấy thôi, ta có hạ bảo tháp xuống. Ở đây nhiều vị yêu cầu chúng tôi nhạc, thơ, văn, bài, giảng gì hạ thấp xuống cho chúng con biết. Tôi nói không, chúng tôi đưa cao lên, nâng cao trình độ quý vị lên để mà hiểu mà biết, tôi không có đưa xuống. Ai rớt thì có lớp khác. Còn cái lớp buổi chiều Chủ nhật và những băng, những nhạc, những thơ, bây giờ tôi đang nắm trong tay một cái tập thơ mà tôi ngần ngừ không tung ra. Tập thơ đó là Lửa Tuyên Phép Lạ, 72 bài. Thay vì Viên Ngọc Bông Sen ra trước thì tôi ra bài này. Và trong cái lời nhập đề đó, nhập thơ đó, thì tôi mới yêu cầu mỗi ngày chỉ được đọc một bài thôi. Đọc chừng nào hiểu cái bài đó mới đọc bài sau. Còn ai đọc hết một tập thơ thì xin trả tập thơ lại tôi trả tiền lại. Như vậy thì quý vị đã biết là cái tập thơ này là nâng cao trình độ lên để mà đọc, chứ không phải hạ trình độ xuống trở thành hò về để mà phục vụ cho đại đa số. Chúng tôi cần phục vụ một số đưa cao trình độ lên. Mà trình độ quý vị hiện tại nghe Pháp Hoa Kinh như thế này không lý nào, và tôi cũng không nỡ nào, không có cái tâm nào mình nỡ nào mà hạ tất cả những tác phẩm văn chương nghệ thuật hay là âm nhạc hay là giáo lý thấp xuống, mà phải lên cao. Càng lên cao á, quý vị mới càng thấy cái thú vị, càng thấy cái chơi vơi, càng thấy cái buông lơi của nó, và mình mới nhập vào, mới sáng hòa được với chân như, mới mở khai được thiên giới. Rồi, một bài thứ hai, xin đạo hữu Nhất An cho bài thứ hai nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ trước thì có nhiều vị Phật tử cũng mới nghe qua bài tập làm bé thơ của thầy, nhưng mà nghe phớt qua một lần cũng chưa được rõ mấy, thử ra cũng có yêu cầu xin hát lại bài tập làm bé thơ. Và bây giờ bài hát tập làm bé thơ sẽ được hát lại qua giọng hát của nữ ca sĩ Phật tử Tố Lan.
sống hồn nhiên nụ cười trong trẻ. Hai tờ bé thơ hạnh phúc đón chờ, đùa vui tung cánh dáng đẹp tuyệt mơ. Thơm đời là hoa, nó ấm ngọc ngà, văn minh thơ nhàn, vui tiếng bé ca, ta tập bé thơ, vui đẹp mộng mơ. Hoàn nhi cãi lao, xếp là nào ngơ. Hoàn nhi cãi lao, xếp là nào ngơ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái bài này thì tuần rồi có hát rồi và tôi cũng đã giải thích rồi. Hôm nay nhắc sơ qua một chút là một tuần nay quý vị có ai tập làm bé thơ không? Cô Tố Lan á, tuần rồi có hát không hay bằng bữa nay, có lẽ là cô về cô có tập làm bé thơ không? Nhưng cũng chưa xuất sắc bằng cái bài Thuyền Duyên. Cái bài Thuyền Duyên cô Tố Lan hát và nhạc sĩ Giác An Đờn á, là một đạt được 100%. Thì cái bài này mới có 80%. Vì sao? Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là chưa thuộc bài hát chưa thuộc bài hát, cầm giấy hát á, nó mất hết đi 10-20%. Cái thứ hai là nó chưa rung động. Muốn gì vậy? Cô Tố Lan, cô nhạc sĩ, cô ca sĩ này phải có một đứa bé trong nhà đó, để rồi nó làm mình bắt chước theo. Hoặc là gia đình ông bạn của cô Tố Lan, và cô Tố Lan phải đóng vai bé thơ. Thỉnh thoảng là cô phải giỡn với ông như một đứa bé thơ, hoặc là tính toán ông phải dẫn cái cô như đứa bé thơ, phải đóng nhập vai thì hát nó mới hay. Trong này tôi cũng nói luôn, thì cái văn phòng á, nhất là cái ban thư ký văn phòng ráng đọc cái bài này, để khi tôi đi ngang qua tôi nhìn cái văn phòng đó cho nó cái lão hoàng động chút, chứ tôi nhìn văn phòng toàn mấy bà già không. Thực ra có nhiều cô chưa già, như con Trúc Trim á, nó năm nay nó đâu có đã già, mà dòm nó còn già hơn mà Chí Lạc nữa. Nó khó khăn mà nó cái mặt lúc nào nó keo xèo nó còn bà Carona thì cũng đâu có già, nhưng mà nếu mà ai chọc bà cái bà la lên một cái là hết hồn. Cho nên bây giờ cái hết cái đó thì vô thấy một cái văn phòng rất là trẻ trung. Bên cánh tay mặt á, cái phòng phát hành vậy có hai cô cháu mà cô cũng trẻ, cháu cũng trẻ, mà đi ngang nó lặng lờ như nước trên mặt sông Hương Phú Quế vậy, im ru như cái hồ nước đây vậy. Thiệt là hai cái cô này trẻ hết sức trẻ. Thôi cho bên văn phòng mà thôi, mấy người ta lớn tuổi người ta cũng có. Đi ngang qua không khi nào thấy hoa anh tiếng thử coi làm thân. Rồi đây tôi sẽ dạy cho cái chư tăng về cái bài học về trị nhật. Vô trong chánh điện có ông trị nhật ngồi mang cái huy hiệu lên ngoài. Bước vô chùa Quan Âm là đi ngang qua cái cửa chết, đi ngang qua cái nhà dưỡng lão, không có cái gì mà cho nó trẻ hết ham. Nghe cái chùa Quan Âm giảng pháp dữ dội, mà những người trấn ái ở ngay trước cái cổng tâm, cái cổng gì ở ngoài đời gọi là cổng gì á, không, cái cổng gì mà đi qua quan ái ái quan, đi qua ái quan thì gặp một đội lính già, toàn là những vị đại sứ cũng già, rồi quan cũng già, lính cũng già, ai cũng già, không có ai trẻ. Tối thiểu ta đi xa tới nắng mình cũng chào người ta hỏi một tiếng sao vui vẻ xã giao, nói một tiếng gì cho nhẹ nhàng rồi chưa. Dòng ra phía sau gặp bà hai, bà Trúc Quý với cái cô gì nữa, trời ơi còn đại già hơn nữa chứ.
mình dễ ra trong nhà mình thiệt thấy no, nó hổ người gì lắm. Nhưng mà cực chẳng đã mình phải nói sự thiệt trong nhà mình. Rồi chưa, lên ở trên kia gặp ông Thái với cô Mỹ nữa thì thôi, đập thôi phải chết kìa. Hết đi à, ra ngoài vườn gặp ông Dắt Thương nữa còn hơn cô Mỹ nữa. Đó, tôi vẽ qua một lần thứ. Cho nên cái bài hát này yêu cầu quý vị đã cố gắng hát cho thuộc. Và tôi mong rằng tới mùa Trung Thu này, tất cả cái hệ thống của chùa Quan Âm nó phải Trung Thu quá, nó phải cái lão hoàng đồng quá. Nhưng mùa an cư kiết hạ của chư Tăng năm nay, mùa đang đi lên của đất trời. Đất trời thì không đi lên, đất trời đang đi xuống, nhưng mà người thì đang đi lên. Ngoài đời cũng đang đi lên, nước nào cũng đang đi lên, đạo Phật cũng đang đi lên, đạo tràng chúng ta đang đi lên. Đang đi lên để đối diện với đất trời đang đi xuống. Đã. Nếu không đi lên thì đất trời đang đi xuống, hai cái đó diệt chết. Và nó sẽ ứng dụng là cái câu là tận thế. Cho nên chúng ta phải đi lên. Và đi lên là phải cái hoàn toàn à, cái những cái gì cũ kỹ, cái những cái gì mà nó thoái bộ, cái gì mà nó thiếu văn minh, cái gì mà nó còn lộn thộn. Nhất là cặp mắt, cái môi, môi cười, cái tiếng nói, cái tay, cái chân, cái thân hình, nhất là cái tư tưởng. Mùa an cư này sẽ đem lại một cái gì đặc biệt để cống hiến cho trời thần quỷ rồng, và nhất là mọi người từ gần đến xa, từ cái ảnh hưởng trong phạm vi chật hẹp đến cái ảnh hưởng khắp năm châu, và đến ảnh hưởng tới khắp các cõi trời rồng quỷ thần. Tôi tin tưởng như vậy, mong rằng quý vị quan hỷ à, tu trì, quan hỷ thực hiện những lời của Đức Phật đã chỉ dạy ngay trong kinh. Hồi hướng công đức này đến tất cả các cõi thiên giới quyền quy và các pháp giới chúng sanh, nhất là tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều đồng chim công đức. Hồi hướng công đức này đến tất cả quý vị hiện diện, chư tăng chư ni cũng như chư nam nữ Phật tử và gia quyến quý vị được an vui trong hào quang của tam bảo, nhất là trong phước đức của chư tăng ni nhân mùa an cư năm nay. Xin tán thán công đức và chú nguyện cho quý vị được thành tựu viên mãn, và chú nguyện cho quý vị, vị nào đi tụng lương hoàng sam mỗi buổi tối được thì vượt mọi chướng duyên để đi cho nó đầy đủ. Vị nào không đi được thì tâm tâm niệm niệm hướng về tam bảo để quý vị được an vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ mời quý vị đứng dậy, chúng ta trở lại yên lặng để hồi hướng tập trung tư tưởng.
Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.